536. Chuyện Chúa Chim Kunala. Tiền thân Kunala. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể trong lúc chú gần hồ Kunala liên hệ đến 500 vị tỳ kheo bị tâm bất mãn chi phối. Câu chuyện diễn tiến theo trình tự sau đây. Hai bộ tộc Sắc Gia, Thích Ca và Koliza, Câu Ly, có con sông Rohini chảy giữa hai thành phố Kapila Vathu, Ca Tỳ La Vệ và Koliza. Sông này được ngăn bằng một con đê duy nhất. Nhờ đó, dân chúng cày bừa gặt hái. Trong tháng Zethamula, tháng 5 và 6, khi lúa bắt đầu trổ bông và rũ xuống, nông dân cư trú ở hai thành này tụ họp lại. Rồi dân chúng Koliza nói, nếu cả hai bên cùng kéo nước, thì nước sẽ không đủ cho cả hai thành phố chúng ta. Song dân chúng tôi sẽ được mùa to nếu chỉ một bên chúng tôi kéo nước. Vậy hãy cho chúng tôi nước sông này. Dân chúng thành Kapila Vathu đáp, khi các ông đã chất thóc đầy vựa, thì chúng tôi không dám cả gan đem vàng ròng, ngọc bích, tiền đồng, thúng giỏ trong tay lai vãng trước cửa nhà các ông đâu. Chúng tôi cũng sẽ được mùa to nếu chỉ riêng chúng tôi lấy nước. Vậy hãy cho chúng tôi lấy nước đi. Đám người này đáp, ta không muốn cho. Đám người kia trả lại, ta cũng không muốn. Trong lúc lời qua tiếng lại ồn ào như vậy, một người trong bọn họ đứng lên đấm vào một kẻ khác. Đến lượt kẻ ấy đấm trả một kẻ thứ ba. Và cứ thế họ đấm đá nhau và hằn học đụng chạm vào nguồn gốc hoàng tộc của nhau, làm tăng dần cảnh huyên náo ấy. Các nông gia Koliza bảo, các người Kapila Vathu, hãy cút ngay đi. Chúng bây là loài cẩu trệ, lang sói, ăn ở với chị em gái của mình như súc vật kia. Voi, ngựa, giáo khiên của chúng chống lại ta có ích lợi gì? Các nông gia Sắc Gia đáp, này lũ người cùi khốn nạn, hãy cút đi mau với con cháu của bây. Một lũ tồi tàn, thân phận hèn hạ, chẳng khác bầy dã thú sống trong bọng cây táo. Voi, ngựa, giáo, khiên của chúng chống lại ta có ích lợi gì? Vì thế, họ đi kể chuyện với các viên chức trong hội đồng phụ trách công việc ấy. Và các vị này lại báo cáo với các vị trưởng tộc hoàng gia. Sau đó, các vị trưởng tộc Sắc Gia, Thích Ca bảo, phe ta sẽ cho chúng thấy đám người ăn ở với chị em gái của mình hùng dũng như thế nào. Rồi họ xông ra sẵn sàng chiến đấu. Còn bộ tộc Koliza, Câu Ly bảo, phe ta sẽ cho chúng thấy những người sống trong bọng cây táo hùng dũng ra sao. Và họ cũng xông tới sẵn sàng chiến đấu. Nhưng một số đạo sư khác lại kể chuyện như vậy. Khi các nữ tỳ của bộ tộc Sắc Gia, Thích Ca và bộ tộc Koliza, Câu Ly ra sông để lấy nước, vừa ném xuống đất các vành khăn họ đội trên đầu, vừa ngồi xuống chuyện trò vui vẻ, thì một người cầm nhầm khăn của người khác vì tưởng đó là khăn của mình. Và khi có tranh cãi do việc này gây ra, mỗi người đều bảo khăn kia của mình. Dần dần, dân chúng của hai kinh thành, cả nô lệ, nông dân, tùy tùng, thủ lãnh, quan chức, phó vương đều xông ra sẵn sàng chiến đấu. Tuy thế, bản kinh trước được tìm thấy trong nhiều tập sớ giải và được xem là hợp lý, đáng chấp nhận hơn bản sau. Bấy giờ, vào buổi xế chiều, dân chúng đã xông ra sẵn sàng lâm trận. Thời ấy, Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi. Lúc rạng đông, trong khi đang quan sát thế gian, Ngài thấy họ khởi hành ra trận. Ngài tự hỏi, nếu Ngài đến đó, trận chiến có chấm dứt chăng? Và Ngài quyết định, ta quyết đến đó và để dập tắt cuộc tử chiến này, ta sẽ kể ba chuyện tiền thân để chứng minh lợi lạc của tình đoàn kết. Ta sẽ dạy họ kinh Atadanda, bạo lực Sutta Nipata, kinh tập 4-15. Và sau khi nghe ta thuyết giảng, dân chúng hai thành này sẽ đưa đến diện kiến ta mỗi bên 250 thanh niên. Ta sẽ nhận họ vào giáo đoàn và hội chúng càng thêm đông đảo. Vì thế, sau khi đã tắm rửa, Ngài đến thành Savatthi khất thực. Lúc trở về sau buổi thọ trai, vào xế chiều, Ngài bước ra từ hương phòng, không báo cho ai một lời. Ngài cầm y bát và một mình ra đi và ngồi kiết già trên không giữa hai đám người ấy. Thấy rằng đây là cơ hội làm quần chúng kinh ngạc, Ngài ngồi đấy, tỏa ra các tia sáng xanh đậm từ tóc Ngài, khiến bầu trời đen tối. Rồi khi tâm họ lo âu, Ngài liền xuất hiện và tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Dân chúng Kapila Vát Thu thấy Đức Thế Tôn liền suy nghĩ, Đức Thế Tôn, vị thân tộc cao quý của ta đã đến. Có thể Ngài đã thấy phận sự chiến đấu đặt trên phe ta chăng? Nay bậc đạo sư đã đến, ta không thể lao vũ khí chống kẻ thù nào nữa. Rồi họ hạ vũ khí xuống và nói, dân Kolija cứ giết chết hay thiêu sống ta đi. Dân Kolija cũng làm giống như vậy. Lúc ấy, Đức Thế Tôn sáng lâm và ngự trên bảo tọa của Đức Phật đặt ở một nơi tuyệt đẹp trên bãi cát. Và Ngài chiếu hào quang vô thượng của một bậc giác ngộ. Các vị vua đảnh lễ Đức Thế Tôn và an tọa. Sau đó, bậc đạo sư hỏi, mặc dù Ngài đã biết rõ sự việc. Thưa các đại vương, tại sao các vị đến đây? Bạch Thế Tôn, chúng con đến đây không phải để ngắm dòng sông hay vui chơi, mà để chiến đấu. Các đại vương có tranh chấp về việc gì? Về nước sông. Thế nước sông đáng giá bao nhiêu? Bạch Thế Tôn, rất ít. Thế đất đai đáng giá bao nhiêu? Đất vô giá. Thế các vị tướng quân đáng giá bao nhiêu? Họ cũng vô giá. Thế tại sao chỉ vì một chút nước chẳng ra gì mà các vị phải hủy diệt các tướng quân cao quý? Quả thật, cuộc tranh chấp này không có gì đền bù được cả. Song vì một cuộc tử chiến giữa một vị thần cây và một sư tử đen, nên một mối thù truyền kiếp đã được tạo ra và kéo dài đến tận hiện kiếp này. Cùng với những lời trên, Ngài kể cho họ nghe tiền thân Phandana, số 475, tập 5. Sau đó, Ngài bảo, không nên đi theo nhau một cách mù quáng thế này. Một đoàn súc vật bốn chân ở vùng tuyết sơn, trải dài 3.000 dặm, đã theo lời một con thỏ, lần lượt đâm đầu xuống biển cả. Do đó, không nên theo nhau cách này. Nói vậy xong, Ngài kể tiền thân Đát Đa Ba, số 322, tập 3. Hơn nữa, Ngài lại bảo, đôi khi kẻ yếu nhìn thấy nhược điểm của người mạnh, khi khác kẻ mạnh thấy nhược điểm của kẻ yếu. Nên có lần một con chim cút mái đã giết một vương tượng. Và Ngài kể tiền thân Latukika, số 357, tập 3. Như vậy, để làm dịu cuộc tranh chấp, Ngài đã kể ba chuyện tiền thân. Và để chứng minh hiệu quả của sự đoàn kết, Ngài kể hai chuyện tiền thân. Trong trường hợp những sinh vật sống chung đoàn kết, không ai tìm ra kẽ hở để tấn công cả. Nói vậy xong, Ngài kể tiền thân Rukha Dhamma số 74 tập 1. Ngài lại nói, đối với những sinh vật đoàn kết, không ai có thể tìm ra lỗ hổng để tấn công cả. Nhưng khi chúng đã tranh chấp lẫn nhau, thì một kẻ đi săn nào đó cũng tàn phá chúng và tiêu diệt chúng. Quả thật, không có phần thưởng gì trong cuộc tranh chấp cả. Cùng với những lời này, Ngài kể tiền thân Bataka số 33 tập 1. Sau khi đã kể năm chuyện tiền thân như vậy, Ngài chấm dứt bằng cách tụng kinh Atta Danda. Khi đã trở thành những kẻ mộ đạo, các vị vua nói, nếu bậc đạo sư không đến, chúng ta đã tàn sát lẫn nhau, làm máu chảy thành sông. Chính nhờ bậc đạo sư mà chúng ta còn sống. Nhưng ví thử trước kia, bậc đạo sư sống đời thế tục, thì Giang Sơn gồm bốn đại châu lục cùng với 2.000 đảo nhỏ nữa hẳn đã vào tay Ngài, và hẳn Ngài đã có hơn 1.000 vương tử. Hơn nữa, chắc hẳn Ngài đã có một đoàn tùy tùng gồm các tướng lãnh quý tộc. Song từ bỏ mọi vinh quang này, Ngài xuất thế và đạt trí tuệ tối thắng. Bây giờ, ta hãy tiễn Ngài lên đường cùng một đoàn tùy tùng tướng lãnh quý tộc. Thế là dân chúng hai thành, mỗi bên tặng Ngài 250 vị quý tộc. Sau khi truyền giới xuất ra cho họ, Ngài đi về một khu rừng lớn. Từ ngày hôm sau, được đệ tử hộ tống, Ngài đi khất thực ở hai thành. Khi thì vào Kapila Vát Thu, lúc khác lại vào Kolisa. Dân chúng cả hai thành đều hết sức kính trọng Ngài. Giữa đám vương gia quý tộc này là những vị thọ giới không do hoan hỷ mà vì kính trọng bậc đạo sư. Nỗi bất mãn trong tâm liền sinh. Những người vợ cũ của họ muốn khơi dậy niềm bất mãn của họ, cứ gửi đi những lời nhắn tin này nọ, khiến họ lại càng trở nên nản lòng thối chí hơn nữa. Khi quan sát, bậc đạo sư nhận thấy tâm họ đã bất mãn như thế nào, liền suy nghĩ, các tỷ kheo này, dù sống với một vị giác ngộ như ta, vẫn sinh tâm bất mãn. Ta thử xem cách thuyết giảng nào sẽ ích lợi cho họ. Và Ngài nghĩ đến pháp thoại Kunala. Rồi ý tưởng này chợt nảy ra trong trí Ngài. Ta sẽ đưa các tỷ kheo này đến vùng tuyết sơn. Và sau khi chứng minh các ác dục liên hệ đến nữ giới qua chuyện Kunala và xóa tan nỗi bất mãn của họ, ta sẽ cho họ đạt sơ quả trong thánh đạo. Vì thế, sáng sớm Ngài đắp y trong và cầm bát đi khất thực ở thành Kapila Vát Thu. Sau khi trở về và dùng ngọ chai đã xong, Ngài bảo 500 vị tỷ kheo, các ông đã từng thấy vùng tuyết sơn đầy lạc thú chưa? Các vị đáp, bạch Thế Tôn, chưa. Thế các ông có muốn đi chiêm bái tuyết sơn chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con không có thần thông lực, làm sao chúng con đi được? Song giả sử có ai đó đưa các ông cùng đi, các ông có muốn đi chăng? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư liền dùng thần lực đưa tất cả các vị lên không gian và du hành đến vùng tuyết sơn. Vừa trụ trên không, Ngài vừa chỉ cho hội chúng xem một dãy tuyết sơn kỳ diệu với nhiều đỉnh núi như Kim Sơn, Ngọc Sơn, Hồng Sơn, Ngân Sơn, Bình Địa Sơn, Thủy Tinh Sơn, với năm sông lớn và các hồ Canan Mundaka, Ratnakara, Siha Papata, Chaddanta, Tijatgala, Anotata và Kunala, tất cả 7 hồ. Tuyết Sơn là một vùng mênh mông cao 500 dặm, rộng 3.000 dặm. Ngài đã dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy cảnh tuyệt mỹ của vùng này, cùng các nơi cư trú được xây tại đó, và các loại súc vật như từng đoàn sư tử, cọp, voi, vân vân. Ngài đều chỉ rõ từ nơi này, các vùng đất thiêng và nhiều lạc viên khác đầy hoa quả sum xuê, từng đàn chim đủ loại, và các cây hoa mọc trên đất lẫn dưới nước. Bên sườn đông của Tuyết Sơn là một bình nguyên đất vàng, và bên sườn tây là một bình nguyên đất đỏ. Thoạt nhìn thấy những vùng kỳ vĩ này, nỗi lòng mong nhớ khát khao của các tỷ kheo đối với các bà vợ cũ tiêu tan mất. Sau đó, bậc đạo sư cùng các tỷ kheo từ không trung hạ xuống sườn tây của Tuyết Sơn, trên một cao nguyên rộng 60 dặm, trong thung lũng đỏ dài 3 dặm, dưới gốc cây sa la bao phủ cả 7 dặm và trường thọ suốt một kiếp. Bậc đạo sư được tăng chúng vây quanh, tỏa hào quang lục sắc và an tọa, làm chấn động cả lòng đại dương và chiếu sáng như mặt trời. Ngài nói với các tỷ kheo bằng một giọng ngọt như mật. Này các tỷ kheo, hãy hỏi ta về các kỳ quan mà các ông chưa từng thấy ở vùng Tuyết Sơn này. Lúc ấy, hai con chim cu cườm ngậm một khúc cây ở hai đầu, và ở giữa có đặt chim chúa. 8 chim cu ở trước và 8 con ở sau, 8 con bên phải và 8 con bên trái, 8 con ở dưới và 8 con ở trên. Cứ thế che bóng trên chim chúa, trong khi vừa hộ tống chim chúa vừa bay qua không gian. Khi thấy đàn chim này, các tỷ kheo hỏi bậc đạo sư: Bạch Thế Tôn, bầy chim này có ý nghĩa gì chăng? Này các tỷ kheo, đây là một tục lệ cổ của gia tộc ta, một truyền thống do ta tạo ra. Thời xưa, chúng hộ tống ta như vậy. Thuở bấy giờ, có cả một đàn chim lớn. 3.500 chim mái son trẻ đã hộ tống ta. Dần dần chúng tản mát, và đàn chim còn lại như các ông thấy đó. Bạch Thế Tôn, chúng đã hộ tống Thế Tôn trong rừng nào? Bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, hãy nghe đây. Vừa hồi tưởng chuyện cũ, ngài vừa kể một chuyện quá khứ và giáo hóa các vị như vậy. Đây là chuyện tương truyền và danh tiếng phát ra từ đó. Một vùng đất kia có đủ loại cây cỏ mọc lên, được phủ với nhiều khóm hoa, nhiều dã thú lai vãng như voi, ga gian, châu, nai, châu rừng, rắc, hươu sao, tê giác, nai lớn, sư tử, hổ, báo, gấu, sói, linh cẩu, sái cá, linh dương, kadali, mèo rừng, thỏ tai dài, vô số đàn voi đủ loại trú ngụ, đủ loại hươu nai lui tới, là nơi nương náu của bầy rắc kha, dạ xoa, mặt ngựa, yêu tinh, ma quỷ, vân vân. Vùng ấy lại được một khóm cây rậm rạp che phủ, nở hoa ở trên ngọn, thân mảnh mai cao, không có lõi bên trong, vang dội tiếng chim líu lo, sung sướng như điên cuồng. Nào là chim ưng, gà gô, chim voi, công, chỉ, cu gáy. Vùng ấy lại được tô điểm với hàng trăm khoáng chất như thủy ngân, thạch tín trắng, thạch tín vàng, son đỏ, vàng và bạc. Chính trong khu rừng kỳ thú này có con chim Kunala, một loại sơn ca, màu sắc rực rỡ với bộ lông sáng chói. Chim Kunala này có 3.500 chim mái theo hầu. Thời ấy, hai con chim ngậm một khúc cây trong mỏ, đặt chim Kunala ở giữa và bay lên. Vì sợ rằng nỗi gian lao trong quãng đường xa sẽ làm chim này nhích ra khỏi chỗ đậu và rơi xuống. 500 chim mái bay phía dưới và chúng suy nghĩ. Nếu chúa Kunala này rơi xuống khỏi chỗ đậu, thì chúng ta sẽ giữ lấy ngài trong đôi cánh của ta. 500 chim khác bay phía trên vì sợ rằng sức nóng làm cháy da chim Kunala. 500 chim khác bay mỗi bên ngài để cản nóng, lạnh, cỏ cây, bụi bậm, gió, sương đụng vào ngài. 500 chim bay phía trước vì sợ rằng bọn chăn trâu bò, cắt cỏ, lượm củi, tiểu phu, kiểm lâm đánh chim Kunala bằng que củi hay mảnh sành, nắm tay hay hòn đất, cây gậy hay con dao, hòn sỏi, hoặc lo rằng chim Kunala sẽ va chạm vào bụi cây, dây leo hay cây lớn, cột trụ, tảng đá, hoặc một con chim lớn nào đó. 500 chim bay phía sau, nói với ngài những lời dịu dàng, thân ái, bằng những âm điệu du dương, ngọt ngào, vì e rằng chim Kunala mệt mỏi trong khi đậu tại đó. 500 chim bay lượn vòng quanh đây đó, mang về đủ loại trái cây khác nhau, vì sợ rằng chim Kunala phải chịu đói khổ. Thời ấy, bầy chim nhanh nhẹn đưa chim Kunala đi du ngoạn từ lạc viên này đến lạc viên khác, khu vườn này đến khu vườn khác, bờ sông này đến bờ sông khác, đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, vườn xoài này đến vườn xoài khác, vườn hồng đào này đến vườn hồng đào khác, vườn mít này đến vườn mít khác, rừng dừa này đến rừng dừa khác. Cứ thế, ngày nọ sang ngày kia, chim Kunala được bầy chim này hộ tống như vậy, lại trách mắng chúng. Này, lũ xấu xa kia, chết đi, chết tiệt cả đi. Chúng bay là quân trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, bạc nghĩa vong ân như gió cuốn đi bất cứ nơi nào chúng bay muốn. Sau những lời này, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, hiển nhiên là ngay khi ta còn ở đời sống súc sinh, ta đã hiểu rõ tính tình vô ơn, độc ác, vô luân của nữ giới. Và ngay thời ấy, ta đã không rơi vào uy lực của họ, và ta đã đặt họ dưới uy lực của ta. Khi ngài đã xóa tan nỗi bất mãn trong tâm tăng chúng, ngài lại giữ im lặng. Vào lúc này, hai chim cu màu đen đến nơi đây, nâng niu chúa lên cao trên khúc cây ấy, trong khi bốn chim khác bay phía dưới và mỗi bên. Thấy chúng, các tỷ kheo lại hỏi bậc đạo sư về bầy chim. Và ngài đáp, này các tỷ kheo, ngày xưa ta có bạn là một chim sơn ca chúa tên là Puna Mukha. Và truyền thống trong gia tộc chim ấy là như vậy. Để đáp lại câu hỏi của các tỷ kheo như trước, ngài bảo, trên sườn đông của dãy tuyết sơn, chúa tể của núi đồi là những dòng suối xanh biếc, bắt nguồn từ những sườn núi thoai thoải, trong một vùng thơm ngát, mê hồn, sáng tươi, diễm lệ, với hoa sen nở rộ đủ màu xanh, trắng, sen bách diệp, súng trắng và cây hoa thần tiên. Một miền bát ngát mỹ miều với đủ loại kỳ hoa, dị thảo, cây leo. vang vọng tiếng thiên nga, vịt, ngỗng. Có từng đoàn ẩn sĩ khổ hạnh, những vị có đủ thần thông biến hóa, lại có các thần linh, ma quỷ, dạ xoa, yêu quái, nhạc thần, tiên nữ và mãng xà. Chính trong một khu rừng kỳ ảo như vậy, sơn ca chúa Puna Mukha đã cư trú. Giọng sơn ca thật du dương, êm ái. Chính đôi mắt vui tươi ấy là đôi mắt của con chim say sưa với nhiều hoan lạc. 3.500 chim mái theo hộ tống chim sơn ca Puna Mukha này. Cũng vậy, có hai con chim vừa ngậm khúc cây trong mỏ và đặt Puna Mukha ở giữa, vừa bay lên không gian vì sợ chim chúa phải chịu mệt nhọc. Thuở ấy, chim Puna Mukha được đàn chim này hộ tống ban ngày đã ca ngợi chúng như vậy. Các hiền muội thật đáng tuyên dương. Hành động này của các hiền muội rất phù hợp với các mệnh phụ cao sang, vì các hiền muội đã phụng sự chúa công mình. Lúc ấy, thực ra sơn ca Puna Mukha đến gần nơi chim Kunala đang đậu. Và đàn chim hầu cận chim Kunala đã thấy chim kia. Trong khi chim ấy còn ở đằng xa, chúng kéo lại gần chim Puna Mukha và cầu thân như vậy. Này hiền hữu Puna Mukha, chim Kunala là một con chim hung bạo với giọng lưỡi thô tục. Có lẽ nhờ hiền hữu giúp đỡ, chúng tôi may ra mới được nghe lời nói tử tế của vị ấy. Thưa các quý nương, có lẽ chúng ta làm được việc ấy. Nói vậy xong, chim ấy đến gần Kunala. Sau lời chào hỏi ân cần, chim ấy cung kính đậu một bên và nói với Kunala như vậy. Này hiền hữu Kunala, tại sao hiền hữu đối xử tàn tệ với các quý nương này, mặc dù họ giữ phẩm hạnh tốt đẹp? Hiền hữu Kunala, ta nên nói lời dịu ngọt ngay cả với các nữ nhân có lời lẽ thiếu tao nhã, huống hồ đối với các quý nương thanh cao thế này. Khi chim ấy nói vậy xong, Kunala liền phỉ báng Puna Mukha như sau. Này quân khốn nạn kia, hãy chết đi, chết tiệt cả đi. Ai lại giống như ngươi, cứ mềm lòng trước lời van xin của nữ giới. Khi bị khiển trách như vậy, chim Puna Mukha liền bỏ đi. Rồi chẳng bao lâu sau đó, Puna Mukha lâm bệnh nặng và chịu đau đớn kịch liệt vì chứng xuất huyết, làm chim gần chết. Bầy chim hầu cận sơn ca Puna Mukha liền suy nghĩ, sơn ca này bị bệnh nặng, chắc là phải được vực dậy từ căn bệnh này. Nghĩ vậy, chúng liền rời bỏ chim ấy một mình và kéo đến gần chim Kunala. Kunala nhìn chúng bay lại từ xa. Khi thấy chúng, liền hỏi, lũ khốn nạn kia, chúa của bay đâu? Hiền hữu Kunala, chim Puna Mukha bị bệnh. Có lẽ chim ấy phải được vực dậy từ cơn bệnh này. Khi chúng nói vậy xong, chim Kunala nguyền rủa chúng. Hãy chết đi, lũ khốn nạn kia, chết tiệt đi. Chúng bay là lũ trộm cắp, lừa đảo, vô tâm, phù phiếm, bạc nghĩa vong ân, như gió cuốn đi nơi nào bay muốn. Nói vậy xong, chim ấy đến gần nơi sơn ca Puna Mukha nằm và nói như sau. Chào hiền hữu Puna Mukha. Chim kia đáp, chào hiền hữu Kunala. Sau đó, chim Kunala dùng đôi cánh và mỏ ôm lấy Puna Mukha và vừa nâng bạn lên, vừa cho uống đủ thứ thuốc. Nhờ thế, bệnh tình của sơn ca đã thuyên giảm. Khi chim Puna Mukha đã khỏe mạnh, bầy chim bay trở về và Kunala cho chim Puna Mukha ăn quả sừng trong vài ngày. Đến khi bạn đã hồi sức, chim chúa bảo, nay hiền hữu, nay đã bình phục, hãy tiếp tục sống với đàn chim hộ tống bạn. Còn ta sẽ trở về nơi cư trú của ta. Lúc ấy, Punamukha bảo bạn, chúng đã bỏ ta khi ta lâm trọng bệnh và bay đi nơi khác. Ta không cần bọn lừa đảo ấy nữa. Nghe vậy, bậc đại sĩ đáp, này hiền hữu, ta sẽ kể cho bạn nghe về tính độc ác của nữ giới. Rồi ngài ôm lấy Punamukha và đưa đến thung lũng đỏ bên sườn tuyết sơn, đậu trên một tảng hồng thạch tín dưới gốc cây sa la tỏa rộng 7 dặm đường. Trong lúc Punamukha và đám tùy tùng đậu bên cạnh, khắp cả vùng tuyết sơn vang lên lời bố cáo của chư thiên. Hôm nay, điểu vương Kunala an tọa trên phiến hồng thạch ở tuyết sơn sẽ thuyết pháp với vẻ kỳ diệu của một vị Phật. Xin các vị lắng tai nghe ngài. Nhờ bố cáo như vậy, lần lượt chư thiên ở 6 tầng trời dục giới đều nghe và tụ họp lại. Nhiều sơn thần, rắn thần, kim xí điểu, chim thần cánh vàng, kên kên cũng loan báo sự kiện trên. Thời ấy, thú vương Ananda cùng với đoàn tùy tùng 10.000 kên kên trú ngụ tại đỉnh Thứ Sơn. Khi nghe tin chấn động này, chim ấy suy nghĩ, ta sẽ đi nghe thuyết pháp, rồi cùng đàn chim hộ tống đến đậu riêng một nơi. Ẩn sĩ Ananda đã đắc 5 tháng trí đang ở vùng tuyết sơn cùng đoàn đệ tử gồm 10.000 ẩn sĩ. Khi nghe tin chư thiên loan truyền, liền suy nghĩ. Chúng bảo nhau, hiền hữu Kunala sẽ nói về các lỗi lầm của nữ giới. Ta cũng phải đi nghe bạn thuyết giảng. Rồi được 1.000 vị khổ hạnh hộ tống, vị ấy dùng thần thông du hành đến đó và ngồi riêng một nơi. Thế là đã có một hội chúng họp lại đông như vậy để nghe Phật Pháp. Lúc ấy, bậc đại sĩ với chi kiến của một vị nhớ lại các tiền thân của mình, lấy Punamukha làm nhân chứng, kể lại một trường hợp trong tiền kiếp liên hệ với lỗi lầm của nữ giới. Bậc đạo sư nói để làm sáng tỏ vấn đề. Thời ấy, chim Kunala nói với sơn ca Punamukha vừa mới được vực dậy từ giường bệnh. Này hiền hữu Punamukha, ta đã thấy Kanha, một nữ nhân có 2 cha và 5 chồng, lại còn luyến ái một nam nhi thứ 6, là một gã lùn có đầu thụt vào cổ và què chân nữa. Ở đây, chúng ta cũng có thêm một phần kệ. Một, chuyện cổ Kanha được kể rằng, cả 5 hoàng tử gả cho nàng, tham lam, nàng vẫn còn ham muốn một gã gù lưng gái điếm đàng. Này hiền hữu Punamukha, ta đã thấy trường hợp một nữ ẩn sĩ khổ hạnh tên Sakchata Pavi sống trong nghĩa địa và bỏ cả buổi ăn thứ 4, xong lại phạm tội lỗi với một thợ vàng. Này hiền hữu Punamukha, ta đã chứng kiến trường hợp nàng Kakati, vợ của vua Venateja, sống giữa biển cả. Tuy thế, đã phạm tội lỗi với nhà công Nataku Vera, tiền thân số 327, tập 3. Này hiền hữu Punamukha, ta đã thấy nàng tóc vàng Kurangavi, mặc dù yêu Elakamara, lại phạm tội lỗi với Chalanga Kumara và Danante Vasi. Ta cũng biết chuyện mẹ của Brahmadatta đã bỏ vua Kosala và phạm tội lỗi với Panchala Changda ra sao. Các người này cùng nhiều nữ nhân khác đã theo tà dục. ta không nên đặt lòng tin vào họ hoặc ca ngợi họ. Ví như, quả đất có khuynh hướng vô tư đối với toàn thế giới, đem lại tài sản cho mọi loài, cung cấp mái ấm cho mọi người, tốt cũng như xấu, chịu đựng tất cả, không hề rung động, không gì lay chuyển. Đối với nữ giới cũng phải như vậy. Đàn ông không nên tin tưởng họ. 2. Sư tử sống bằng máu thịt tươi, dùng năm móng sắc xé con mồi, tìm vui trong nỗi đau loài khác. Cẩn thận, nữ nhân cũng một nòi. Này hiền hữu Buna Mukha, thực vậy, bọn súc sinh này không chỉ là bọn gái giang hồ, điếm đàng, đầu đường xó chợ. Chúng không lẳng lơ đĩ thỏa cho bằng sát nhân. Ta muốn nói đến bọn gái đứng đường buôn hương bán phấn này. Chúng giống như quân cường đạo với cuộn tóc vàng kết lại. Chúng như thuốc độc, như lũ lái buôn tự khoe mình, quanh co như sừng dê, miệng lưỡi độc địa như loài rắn, như cái hố có nắp đậy, tham lam vô tận như địa ngục, khó làm thỏa mãn như quỷ cái, ngốn ngấu mọi loài như diêm vương, tàn phá mọi sự như ngọn lửa, cuốn trôi mọi vật ở trước nó như dòng sông, như cơn gió thổi tới nơi nào nó muốn, không biết phân biệt gì như đỉnh núi Nehru, kết trái quanh năm như loài cây độc. Ở đây lại có thêm một phần kệ nữa. 3. Như độc dược, quân cướp bạo tàn, quanh co như gạc của Sơn Dương, mãnh xà hai lưỡi là loại chúng, trực sẵn khoe khoang tựa lái buôn. 4. Giết hại như là hố đậy tre, như mồm địa ngục thỏa không hề, như loài quỷ dữ tham vô độ, thần chết mang theo mọi vật kia. 5. Ngốn ngấu khác đâu ngọn lửa nồng, mạnh như hồng thủy hoặc cuồng phong, như Nehru đỉnh màu vàng chói, thiện ác không hề biết biệt phân. 6. Não hại như cây độc sát nhân, chúng luôn tàn phá cả năm phần, gia tài sự nghiệp đều tiêu tán, phung phí bạc vàng mọi bảo chân.